Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài còn cho chúng ta có một dịp tiện nữa ngồi dưới chân Chúa nghe lời của Ngài. Và đây là điều quý báu vô cùng, thưa quý bà anh chị em, vì giữa cơn đại dịch Corona làm cho người ta mất định hướng, người ta không còn biết phải làm sao. Nhưng chúng ta có một kim chỉ nam, có lời của Chúa Trời, và chúng ta được ngồi dưới chân của Chúa để nghe lời của Đức Chúa Trời, để chỉ dẫn chúng ta, an ủi chúng ta, ban bình an cho chúng ta, che chở chúng ta. Thật là phước hạnh vô cùng, thưa quý bà anh chị em. Từ khi chúng ta được nhóm lại vào đầu tháng 6, tôi đã dùng lời của Đức Chúa Trời để chúng ta cùng học chung với nhau về Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời che chở, gìn giữ, bao phủ và cho chúng ta nương náu an toàn ở trong Ngài. Chúng ta đã học Thi Thiên thứ 121 với đề tài là Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ chúng ta. Chúng ta đã học Thi Thiên 91 ba bài liên tiếp nói rằng Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta. Và bởi Chúa gìn giữ, trong khi chúng ta nương náu lên Ngài, nơi Ngài chúng ta được bình an, được phước hạnh. Và hôm nay tôi tiếp tục cùng quý bạn xem chúng ta học một Thi Thiên nữa, là Thi Thiên 139 câu 1 đến câu thứ 12. Với đề tài mà chúng ta học đây là Chúa là đấng che chở hay là bao phủ chúng ta. Chúa che chở chúng ta. Chúng ta hát những bài thánh ca nói về Satan tấn công chúng ta, nhưng mà Ngài đã che kín chúng ta. Những bài hát, nếu quý bạn xem mà để ý, mỗi khi chúng ta nhóm lại và nghe lời của Chúa, một bài giảng đề tài gì, thì cảm tạ ơn Chúa, ban hát dẫn thì chọn những bài hát gần hay là đúng với cái đề tài của chúng ta. Và nãy giờ chúng ta hát ba bài hát nói đúng đề tài của chúng ta. Chúa gìn giữ khi bị bão táp phong ba, Ngài che kinh chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa. Và Thi Thiên 139 câu thứ 5 là một câu nói rõ cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng che kinh chúng ta, hay là che chở chúng ta, hay là bao phủ chúng ta. Câu đó chép như thế này: Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Một câu ngắn ngủi đó, nếu các bạn xem đọc mà ngồi suy nghĩ, chúng ta thấy tác giả Thi Thiên đưa ra ba chiều kích khác nhau. Quý bà thấy chiều nào? Chiều phía sau, ở phía trước, rồi ở phía trên. Quý bà thấy rõ ràng câu đó. Chúa là đấng che chở tôi và quý bà anh chị em ở phía sau, ở phía trước và ở phía trên mình của chúng ta. Thật là một sự che chở của Chúa toàn vẹn trên đời sống của tôi và quý bà anh chị em. Và chúng ta học Thi Thiên này để chúng ta tìm được nguồn an ủi, nương cậy nơi Chúa hoàn toàn, thưa quý bà anh chị em. Chúa là đấng bao phủ, là che chở chúng ta. Thi Thiên này trước tiên nói gì? Chúa che chở chúng ta ở phía sau. Ở phía sau là một phía mà chúng ta ít khi ngoái lại. Chúng ta đi, chúng ta nhìn phía trước mà không nhìn phía sau. Cái gì ở phía sau chúng ta không thấy được. Nhưng làm khi những việc đó ở phía sau xảy tới thì làm sao chúng ta biết để mà gìn giữ mình, che chở mình? Chúng ta không làm được. Nhưng Chúa là đấng che chở chúng ta từ phía sau, thưa quý bà anh chị em. Quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh chúng ta biết ma quỷ như sư tử rống rình mò chung quanh chúng ta, và khi mà gặp chúng ta rồi thì nó rượt chúng ta từ phía sau để mà vồ bắt chúng ta. Quý bà anh chị em coi trên TV về những thú vật, và nhất là coi những cuộc rượt đuổi của sư tử, của hổ báo rượt những con bò, con trâu, những con nai và nhiều con vật khác, thì quý bạn cho em thấy là nó rình mò, Và nó khi thấy rồi thì nó bắt đầu nó chạy tới và để cho những con trâu, con ngựa, con bò nó chạy, rồi nó rượt đuổi theo phía sau và bắt những con ở phía sau. Nó bắt từ ở phía sau, rồi nó lần tới nó cắn cái cổ để cho nó mất thở mà nó bắt. Phi-e-rơ nói rằng ma quỷ như sư tử lóng mà rượt đuổi chúng ta giống như vậy, thưa quý bạn cha ở phía sau. Làm sao chúng ta đỡ được? Nhưng Chúa hứa với chúng ta trong lời của Ngài là Chúa sẽ bao phủ chúng ta từ phía sau. Cái từ bao phủ ở đây thì quý bạn chăm đọc Kinh Thánh chúng ta thấy kỳ diệu lắm, thưa quý bạn chăm. Chúng ta học về dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Hàng triệu người đi ra đi trong đêm vượt qua. Và khi họ khởi đi rồi thì Pharaoh và quần thần bàn thảo với nhau rằng tại sao mà chúng ta cho họ đi? Đó là một lực lượng để phục vụ chúng ta, làm nô lệ chúng ta, làm những công việc mà không ai làm ở trong xứ này. Mà chúng ta bỏ họ đi rồi thì làm sao xứ sở này có người làm việc hèn hạ như họ? Pharaoh và quần thần tiếc nuối, đem 600 chiếc chiến xa, quân đội đầy đủ đông đảo, nhất định là rượt theo để bắt những người Israel, hàng triệu người đó trở lại để phục dịch cho mình. Họ rượt đuổi theo. Như Kinh Thánh nói gì khi họ tới Phi-e-rơ-ốt, gần biển đỏ, phía sau là dân Ai-cập-tô, quân đội rượt theo. Dân sinh đóng trại gần biển đỏ. Và biển đỏ nó làm sao vượt qua? Khi họ nhìn lại phía sau, thấy đoàn quân chiến mã rượt theo, la lối sùm mà rượt theo để bắt lại. Họ hoảng sợ, thưa quý bạn cho em. Nếu tôi và quý bạn trong hoàn cảnh đó, chúng ta cũng hoảng sợ, nhưng không còn có chân nào để mà chạy được nữa, phải không thưa quý bạn cho em? Dân sinh quay lại nói với Mô-xe như thế nào? Mô-xe ơi, tại sao mà ông đưa chúng ta tới đây? Ở trong xứ Ai Cập không có chỗ làm mồ chôn chúng tôi sao? Mà ông đem chúng tôi đây để mà chết chôn ở tại đây. Họ khóc lóc kêu vang giữa lúc đó vì quân thù nó chạy phía sau gần tới khi họ đóng trại gần biển đỏ, thưa quý bà anh chị em. Nhưng Mô-xe nói rằng các ngươi đừng lo, Đức Chúa Trời sẽ làm việc lớn cho chúng ta. Hãy tin cậy nơi Ngài, đừng lo nữa. Mô-xe có lẽ cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin giải cứu dân sự của Ngài. Chúng con đang đối diện ở phía trước là biển đỏ không qua được, và phía sau quân thù rượt đến, làm sao chúng con giải cứu được? Đức Chúa Trời làm gì quý bà chị em biết không? Đức Chúa Trời cho thiên sứ là đạo quân dẫn cho sinh ở đi phía trước đó. Bây giờ các thiên sứ đã quay lại phía sau để mà đối đầu với quân nghịch. Và quý bà chị em, chúng ta học những tuần trước đó, mà một thiên sứ mà trong đánh trận với dân Assyri đó, một thiên sứ thôi mà giết 185.000 quân lính. Bây giờ đạo quân thiên sứ trở lại thì đối đầu rất là dễ với cái quân thù rượt theo. Chưa hết đâu, Đức Chúa Trời còn làm phép lạ nữa là khi dẫn dắt dân Israel đi ra thì Ngài trong ban đêm thì cho cái trụ lửa để họ thấy cái trụ lửa đó mà nhìn đi tới, mà ban ngày thì cho trụ mây để cho họ biết cái trụ mây dẫn họ đó đi theo. Bây giờ Chúa cho cái trụ mây quay lại phía sau, phủ cái khoảng trống giữa quân Egypto phía sau và dân sơn phía trước. Khoảng trống đó mây đầy kịch, đen hết, không không thấy đường. Quân Egypto bây giờ làm sao chạy nhanh được? Xe cộ ngựa không muốn chạy được, bởi vì tối tăm quá, biết đường nào đâu chạy. Họ lần mò họ đi, có thiên sứ giữ mà có trụ mây ở phía sau bao phủ hết, thưa quý ông bà anh chị em. Tối tăm ở phía trước thì sáng, mà phía sau thì tối tăm, quân lính không thể nào mà thấy được mà đi tới nhanh được. Khi dân Israel được Chúa làm phép lạ rẽ nước ra, nước biển ra, làm đôi như bức tường để cho dân sự đi qua biển đỏ. Khi họ qua biển đỏ rồi thì quân lính nó tràn tới, cũng rượt theo dưới biển đỏ, và Chúa cho biển lấp lại mà chết hết. Dân Israel đứng trên bờ biển hát ngợi khen Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, sự giải cứu diệu kỳ của Ngài. Quý bà anh chị em thấy rằng Đức Chúa Trời che chở con cái của Ngài từ phía sau lạ lùng không, thưa quý bà anh chị em? Vì vậy câu kinh thánh này rằng Chúa che chở chúng ta phía sau. Khi tôi và quý bà anh chị em tiến bước hầu việc Đức Chúa Trời, đi tới con đường thập tự giá của Chúa và đi tới thiên đàng, trên bước đường này chúng ta tin cậy Chúa. Phía sau chúng ta không biết gì xảy ra, ma quỷ tấn công chúng ta mọi bề. Nhưng thưa quý bà anh chị em, Đức Chúa Trời che chở tôi và quý bà anh chị em từ phía sau. Ngài bao phủ hết và làm cho quân thù không có thể tấn công chúng ta được, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy là con của Chúa, chúng ta vui mừng cảm tạ ơn Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài luôn luôn bao phủ chúng ta phía sau. Đừng sợ. Có khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta không biết là phía sau chúng ta như thế nào. Ma quỷ bất thần tấn công chúng ta từ phía sau, chúng ta không biết được, đừng lo. Đức Chúa Trời, Ngài che phủ tôi và quý ông bà, anh chị em như vậy. Ma quỷ tấn công từ phía sau. Nhưng có một số người gian ác xấu xa muốn làm hại chúng ta, họ cũng tấn công chúng ta từ phía sau nữa, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta không ngờ được có những người mà đánh lén ở phía sau. Người Việt Nam chúng ta nói rằng người Việt Nam có cái thói quen là nói sau lưng của người ta, và những lời nói hành nói xấu và làm hại con cái của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, thì ở phía sau đó Đức Chúa Trời cũng che chở gìn giữ chúng ta, Ngài bao phủ chúng ta, đừng sợ. Quý ông bà anh chị em đọc kinh thánh ở trong sách ECT, chúng ta thấy gì? Những kẻ gian ác tấn công dân sự của Ngài từ phía sau để mà hủy diệt dân sự của Chúa. Khi vua Asiru xứ Medi-ba Tư đã cách chức hoàng hậu Giả Thi, phế truất, không cho làm hoàng hậu nữa vì bà không vâng lời ông, thì Asiru đã cử ông Haman đứng đầu triều đình sao vua làm chức tể tướng. Haman là một người gian ác, kiêu ngạo, và khi lên làm tể tướng rồi thì ông ra lệnh là bất cứ ông đi đâu gặp ai thì phải người đó phải quỳ xuống thờ lại ông. Nhưng có một người không chịu làm điều đó, tức là ông Mạc Đô Chê. Ông là người Do Thái, người thờ phượng Đức Chúa Trời, và chỉ thờ một mình Đức Chúa Trời mà thôi, nhất quyết không thờ lại một người nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Vì vậy khi Haman đi ngang qua Mạc Đô Chê, Mạc Đô Chê vẫn ngồi vẫn đứng như thường mà không có quỳ mọp như những người khác. Haman tức giận lắm và nhất quyết phải giết người này. Ông là một cây trụ rất là cao, 50 thước quý bạn chứ. Để làm gì? Để mà treo ông Mạc Đô Chê trên đó. Ông chuẩn bị ở trong tâm trí của mình rồi và nhất định thực hành điều đó. Ông vào ý kiến vua, nói rằng tâu vua, thần có một điều mà xin vua giúp đỡ. Vì ở trong xứ của mình đây có một giống dân mà nó không chịu đầu phục ai cả, và nó có thể nổi loạn lúc bất cứ lúc nào. Ông nghĩ rằng giết một mình Mạc Đô Chê chưa đủ, bây giờ ông nhất định là xin lệnh vua để giết toàn dân Do Thái ở trong đế quốc, hàng triệu người lúc bấy giờ, thưa quý ông bà anh chị em. Asiru nghe điều đó thì chấp thuận, ra một chiêu chỉ để mà Haman định một ngày để giết chẳng những Mạc Đô Chê mà giết toàn thể dân Do Thái ở trong xứ. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đã che chở bao phủ con dân của Ngài từ phía sau. Những âm mưu đen tối ở phía sau nó Đức Chúa Trời đã biết. Cho nên Ngài đã cho Ê-sơ-tê là cháu của Mạc-đô-chê kêu bằng cậu. Ông đã từng nuôi Ê-sơ-tê, được chọn làm hoàng hậu thay thế Vả Thi bị trục phế. Và khi đó lệnh ban ra thì hoàng hậu Ê-sơ-tê ở trong triều. Mạc-đô-chê bên ngoài gửi người đem tin vào nói rằng hãy cầu nguyện cho dân Israel, cầu nguyện cho chính cậu đây, bởi vì Haman ở phía sau đó có âm mưu để giết hết thảy dân Do Thái. Bà Ê-sơ-tê lúc bấy giờ thì cũng sợ, bởi vì bà cũng là người Do Thái. Mardochê nói rằng nếu bà không ra mắt vua để mà xin giải cứu thì bà cũng chết. Nhưng mà Đức Chúa Trời có cách khác để giải cứu dân sự Ngài. Bà Ê-sơ-tê nói rằng thôi bây giờ được, hãy cầu nguyện cho tôi sẽ vào, dầu tôi có chết tôi cũng chết, sẵn sàng chết. Rồi bà vào gặp A-sơ-ru, ông đưa cái gậy ra mà bà không chết. Bởi bất cứ ai mà không có lệnh vua vào thì tính nhưng phải chết. Rồi bà trình bày cái âm mưu của Ha-man giết Mạc-đô-chê, giết dân Do Thái. Ha-man đã thất bại não nề khi A-sơ-ru đọc lịch sử biết rằng Mạc-đô-chê có lần đã cứu vua khỏi bị ám sát. Cho nên ông tôn ông Mạc-đô-chê là kẻ thù của Ha-man lên làm tể tướng mà chế phục Ha-man. Bây giờ dân Do Thái lật ngược thế cờ, bắt Ha-man treo lên mọc hình mà ông đã làm để treo Mạc-đô-chê, rồi ra lệnh giải cứu dân Israel, đánh đuổi những người nào chống lại dân Israel và dân Israel được toàn vẹn nguyên bản. Chúng ta thấy âm mưu của Ha-man là đánh phía sau, đánh lén phía sau để giết dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời đã bao phủ, đã che chở dân sự Ngài cách đặc biệt, không ai chết cả, thưa quý ông bà anh chị em, mà dân sự của Đức Chúa Trời được giải cứu. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng che chở chúng ta ở phía sau. Ma quỷ tấn công phía sau, những người xấu xa muốn hại chúng ta, nó lén ở phía sau, chống chúng ta phía sau, thì đừng sợ quý bạn chém, Đức Chúa Trời sẽ che chở phủ bao chúng ta từ phía sau. Cảm tạ ơn Chúa, vì chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta không sợ ở phía sau đâu. Những kẻ thù ghét chúng ta là ma quỷ muốn tấn công chúng ta thì Đức Chúa Trời che phủ chúng ta và gìn giữ chúng ta, thưa quý bạn chăm. Chúa che chở tôi, thưa quý bạn chăm. Là con cái của Chúa chúng ta bình an lắm phải không, thưa quý bạn chăm? Chúng ta vui mừng lắm phải không? Bởi vì chúng ta có một Đấng mà luôn luôn che chở chúng ta từ phía sau. Nếu mà không có Đấng che chở chúng ta từ phía sau, chúng ta dễ ngã lắm và dễ thất bại lắm, thưa quý bạn chăm. Chúa sẽ giải cứu chúng ta từ phía sau. Nhưng Thi Thiên 139 câu thứ 5 nói gì? Chúa che chở tôi phía sau. Rồi gì nữa? Và phía trước. Chẳng những che chúng ta phía sau mà phía trước không che sao? Chúng ta cũng nguy hiểm. Trước, phía sau là những gì chúng ta không thấy được. Nhưng mà phía trước chúng ta có thể thấy được. Và những việc chúng ta thấy được khi xảy ra cho chúng ta cũng đôi lúc không thể đủ sức để mà chống cự lại được nữa. Thì bây giờ làm sao? Chúa che chở chúng ta từ phía trước. Phía trước có những gì xảy ra cho chúng ta? Tức là có những thử thách xảy đến cho chúng ta từng ngày, từng giờ, thưa quý ông bà, anh chị em. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự thử thách trăm bề thoạt đến cho chúng ta từ phía trước xảy đến. Thử thách không phải ở phía sau đâu, nhưng mà ở phía trước. Ở trong phía đầu thứ nhất, đoạn 1 câu 6, phía nói gì? Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Phía ra nó là sự thử thách trăm bề từ phía trước dồn tới cho chúng ta. Ông Gia Cơ thì cũng nói y như vậy. Thưa quý bạn cho em, ở Gia Cơ đồng 1 câu 2 nói rằng, Gia Cơ nói sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em, tức là từ phía trước đổ dồn tới. Mỗi chúng ta sống trên đời này, chúng ta phải đối diện với rất nhiều thử thách xảy đến cho đời sống của chúng ta. Có thể đó là bệnh tật, như bệnh tật corona hiện nay. Có thể là những bệnh tật khác. Có thể là những buồn thảm xảy ra ở trong đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Rồi có thể nữa là những công việc làm ăn bị trắc trở. Có khi chúng ta bị thất nghiệp, chúng ta bị dồn vào một thế bí mà không có phương cách nào giải cứu chúng ta, không có tiền để sống. Chúng ta còn phải đối diện với sanh ly tử biệt, đối rách cơ hàng, tật bệnh tai ương và nhiều thứ nữa. Nhưng đặc biệt còn có một thử thách khác mà xảy đến cho đức tin của chúng ta, là sự bắt bớ xảy ra cho con gái của Chúa. Ở đây chúng ta không có thấy sự bắt bớ xảy ra, nhưng mà ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là những nơi mà chánh quyền chống đối lại đạo của Chúa, họ bắt bớ con gái của Chúa kinh khủng và có thể giết chết cho thưa quý ông bà. Thử thách trăm bề thoạt đến. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta đối đầu trong cái hạn chế của sức của chúng ta, tâm trí của chúng ta, nhưng không đối đầu nổi. Nhưng có một điều chúng ta cảm tạ ơn Chúa là gì? Chúa bao phủ chúng ta ở phía trước. Ngài gìn giữ chúng ta ở phía trước. Những thử thách đó sẽ không hại chúng ta. Chúng ta nhớ ông Joseph ở trong sách Sáng Thế Ký đã chép, ông là con của Gia-cốp đó. Ông bị thử thách trăm chiều thoạt đến ở trước mặt ông vào trong đời sống của ông. Ông là con được ông Gia-cốp nương chiều mai cho những áo sặc sỡ, áo mới hơn những anh em khác. Một lần kia Gia-cốp nói rằng, Joseph ơi, bây giờ con hãy đi ra thăm anh em của con đang chăn chiên ở ngoài đồng. Joseph vâng lời, đem cơm nước, đem những gì đó cung cấp cho anh em của mình. Khi tới đó thì các anh em đồng nói rằng, kìa cái thằng mà được cha yêu, mà được kiêu ngạo với chúng ta kìa, bây giờ làm sao? Họ bàn với nhau, bây giờ thôi, bây giờ mình giết nó đi. Họ nói giết thì tàn nhẫn quá. Rồi một số người đề nghị thì bây giờ thôi quăng nó xuống cái hố khô đó, cho nó ở đó nó không có đồ ăn, riết nó cũng chết. Rồi khi mà quăng xong thì có một số người cũng thương, và khi nhìn thấy đoàn buôn ma Đi-an đi trở về xứ Ai Cập, họ đề nghị với nhau rằng thôi mình giết như vậy ác quá, bây giờ thôi mình kéo nó lên bán cho đoàn buôn Ismael này, để nó đem về xứ Ai Cập đi, xứ Ai Cập đó, để mà nó làm nô lệ, làm gì làm, bán nó đi, bán lấy tiền, rồi giết một con thú, rồi lấy cái áo của Joseph đó, nhúng máu đem về, nó nói với cha của mình rằng, cha ơi, Joseph đã bị thú ăn rồi. Joseph đi qua Ai Cập, bị bán vô nhà của Potiphar, một cơn thử thách lớn nữa thưa quý bà anh chị em. Tại đó bà vợ thì ham muốn tình dục ép ông, nhưng mà ông bỏ chạy. Rồi bà tố cáo Joseph là người dâm dục đối với bà. Potiphar nghe lời vợ và bắt Joseph bỏ tù. Quý bà thấy là thử thách này, từ quăng xuống hố rồi bị bán làm nô lệ, rồi ở trong nhà nô lệ, rồi bây giờ bị vu oan bỏ vào trong ngục nữa. Thử thách trăm bề thoạt đến cho Joseph hay không, thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng Joseph có một điều là ông tin cậy Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng, tôi làm sao mà dám làm điều đại ác trước mặt Đức Chúa Trời mà phạm tội. Ông trung tín với Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng Đức Chúa Trời bao phủ ông từ phía trước, không ai hại ông được. Và trong cuộc đó ông giải chiêm bao cho những quan chức bị ở tù đó, rồi họ báo cho vua. Vua nằm chiêm bao không giải quyết được, rồi mời ông ra, ông giải nghĩa chiêm bao về bãi năm đó kém, rồi bãi năm được đầy đủ vân vân. Vua mừng quá, đem ông về cho ông làm cỡ như là tể tướng, thủ tướng ở trong triều, giao cho ông mọi việc để sắp đặt cho dân Egypto. Ông thâu trữ qua lại trong 7 năm đói kém cho 7 năm dư mùa, rồi 7 năm đói kém sẽ tới thì đầy đủ. Đức Chúa Trời đã cất Joseph lên địa vị rất cao. Quý bạn trong đọc câu chuyện đó thấy là Đức Chúa Trời đã bao phủ con dân của Ngài ở phía trước không? Thử thách xảy đến nhưng mà Chúa gìn giữ bình an, cảm tạ ơn Chúa. Vì vậy thưa quý bà anh chị em, khi chúng ta đi theo Chúa mà gặp những thử thách gian lao, xa vào con đường cùng chẳng hạn, rồi bị bắt bớ, rằng ta hiểu lầm, đu quan đủ thứ, đừng có sợ. Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta tin, chúng ta tin cậy Ngài thì Ngài bao phủ chúng ta phía trước. Thế nên giữ tôi và quý bà anh chị em cân thử thách ở phía trước chúng ta, trước mắt chúng ta chẳng những có thử thách, nhưng mà có gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Có cám dỗ. Con mắt chúng ta nhìn và thấy sự cám dỗ và đôi khi chúng ta thất bại. Có một điều lạ ở trong câu Kinh Thánh, ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 12 là sự thử thách với sự cám dỗ. Trong nguyên văn chỉ có một chữ mà thôi. Có khi dịch là thử thách, mà có khi dịch là sự cám dỗ. Câu đó chép rằng phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời hứa ban cho kẻ kính mến Ngài. Vừa là thử thách mà cũng vừa là cám dỗ. Có một chữ ở trong Kinh Thánh dùng mà thôi, và chữ đó là chữ peirasmos, vừa thử thách mà vừa cám dỗ. Chúng ta bị thử thách là những gì khó khăn xảy đến cho đời sống chúng ta không giải quyết được mà Đức Chúa Trời bao phủ chúng ta. Nhưng khi chúng ta bị cám dỗ, chúng ta không có thể thắng được, Đức Chúa Trời cũng che chở bao phủ chúng ta để chúng ta có thể thắng được. Cám dỗ bằng mắt rất nhiều ha. Văn nói rằng chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật gì của thế gian nữa, vì những sự gì mà mắt thấy đó, kiêu ngạo của đời chẳng từ cha mà đến, nhưng mà từ thế gian mà ra. Chúng ta bị cám dỗ bằng mắt, bằng tư dục rất là nhiều, thưa quý bà anh chị em. Mắt chúng ta thấy và bị lôi cuốn. Chúng ta thấy những người đó giàu quá, chúng ta muốn giàu, và muốn giàu thì chúng ta phải tìm mọi cách mưu mô để chúng ta có thể kiếm tiền được nhiều để giàu có, tài sản nhiều. Chúng ta nhìn thấy những cái sắc đẹp của con người, chúng ta bị cám dỗ lôi cuốn và chúng ta kềm không được, chúng ta bị cám dỗ lôi cuốn. Và nhiều thứ cám dỗ lắm thưa quý bà anh chị em. Thì Gia Cơ nói rằng khi anh em bị cám dỗ thì đừng nói rằng Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Đức Chúa Trời không bởi sự ác nào mà cám dỗ Ngài cả, Ngài không cám dỗ ai. Nhưng chúng ta bị cám dỗ thứ nhất là vì tư dục của mình, mắt mình thấy và thèm muốn. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 14-15 nói rõ cho chúng ta điều đó, tức là khi anh em bị cám dỗ là vì mắt tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra sự tội ác, mà tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Chúng ta bị cám dỗ về cái lòng tham muốn của mình, mắt mình thấy. Rồi chúng ta bị cám dỗ về ma quỷ nữa. Kinh Thánh nói rất là nhiều cái từ mà ma quỷ cám dỗ. Thì Chúa Giêsu vào trong đồng vắng thì bị ma quỷ cám dỗ. Rồi ở trong Cô-rinh-tô tiết 13 câu thứ 3 cũng nói rằng thứ nhì đoạn 11 câu 3 chép rằng xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước cục con rắn kia thì anh em cũng vậy. Ở đây nói về ma quỷ, hiển hình là con rắn để cám dỗ, ma quỷ cám dỗ. Ở trong Khải Huyền thì nói rằng ma quỷ Satan dỗ dành cả thiên hạ. Chúng ta bị cám dỗ là do tư dục của mình, do ma quỷ đặt trước mắt mình những cái cám dỗ mà chúng ta có thể không kềm chế được mà bị theo mưu trước của nó, thưa quý ông bà. Bây giờ làm sao chúng ta thắng được những cám dỗ đó? Thưa quý bạn xem, chúng ta nhờ cậy Chúa từng bước. Sức chúng ta không đủ sức, nhưng mà Chúa làm một việc lớn cho chúng ta là làm gì? Là Ngài che phủ chúng ta phía trước. Ngài gìn giữ tôi và quý bà anh chị em phía trước, để chúng ta có thể thắng được mưu mô của ma quỷ, sự cám dỗ. Làm sao chúng ta thắng được cám dỗ, thưa quý bạn xem? Chúa dạy chúng ta là hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Khi tôi và quý bạn cha em hướng lòng về Chúa trước sự cám dỗ, xin Chúa giải cứu mình, thì Đức Chúa Trời bao phủ cho một bức màn che chặn lại, phủ bao ở phía trước đó để giúp chúng ta chiến thắng. Sự cầu nguyện giúp tôi và quý bạn cha em thắng được sự cám dỗ. Nếu chúng ta không có tỉnh thức cầu nguyện thì khó bề thắng được sự cám dỗ lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta để ý con cái của Chúa ở trong hội thánh bất cứ nơi nào, nếu người nào mà yêu mến Chúa, hàng ngày hướng lòng về Chúa cầu nguyện xin Chúa gìn giữ mình, thì những người đó sống cuộc đời đẹp lòng Chúa, thánh khiết và ít bị sa vào trước cám dỗ lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Những người nào mà không cầu nguyện với Chúa, tương giao với Chúa mỗi ngày là miếng mồi ngon của ma quỷ để cám dỗ dẫn dắt chúng ta đi xa đường của Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu vào vườn Gethsemane cầu nguyện, có một người nào không vào vườn Gethsemane cầu nguyện với Chúa không? Có không? Tôi im rơi rồi. Có không? Có một người, người đó là ai? Giuđa Iscariot. Ông bỏ Chúa mà đi, và ngay khi ông đi trong đêm đó thì ông gặp thầy tế lễ bàn bán Chúa 30 miếng bạc, và sau khi bán xong thì ông dẫn quân lính tới để bắt Chúa Giêsu. Ông sa vào trước cám dỗ và cuối cùng ông phải tự tử chết, thưa quý ông bà. Không cầu nguyện thì sa vào trước cám dỗ vậy đó. Bây giờ chúng ta hỏi nữa, 11 môn đồ khác đi theo Chúa Giêsu vào vườn Gethsemane trong năm đó thì họ có thoát được cám dỗ không? Thoát không? Họ không có thoát được cám dỗ, họ bị cám dỗ nữa quý mạng. Bởi vì sao? Đang khi Chúa Giêsu cầu nguyện, họ ngủ, không cầu nguyện. Ba lần Chúa Giêsu trở lại thì họ vẫn còn ngủ, không, không cầu nguyện. Theo Chúa mà không cầu nguyện thì cũng phải biết rằng dễ xa vào trước cám dỗ lắm, thưa quý ông bạn xem. Khi quân lính tới thì cám dỗ đầu tiên là gì? Có một số môn, hết thải môn đồ làm gì? Thay vì mà ở với Chúa Giêsu chịu khổ với Ngài thì họ bỏ trốn hết, chạy trốn hết. Cám dỗ là bỏ Chúa, trốn hết. Còn ông Phi-rơ thì bị cám dỗ là dùng cái sức mạnh quyền lực ỷ lại của mình rút lên mà chém tứ tung hết, trúng đứt tay của Mang Chu là thầy tế, có là lính của thầy tế lễ. Ông bị cám dỗ dùng cái sức của mình để chống cự với kẻ thù. Và Chúa Giêsu nói rằng Phi-rơ, hãy nộp gươm ngươi vào trong vỏ, vì ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Chúa đã quở ra. Tất cả các môn đồ của Chúa Giêsu đều sa vào trước cám dỗ vì không cầu nguyện, phải không thưa quý bạn xem? Vì vậy Chúa Giêsu nói gì? Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Cám dỗ phía trước, chúng ta dễ sa vào cám dỗ lắm, thưa quý bạn xem. Vì vậy mỗi ngày trong đời sống của chúng ta hãy cầu nguyện, thưa quý bạn xem. Đó là giải pháp khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa phủ bao chúng ta ở phía trước, Chúa gìn giữ chúng ta ở phía trước. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa gìn giữ, Chúa che chở chúng ta ở phía sau. Câu Kinh Thánh ngắn ngủi mà nói rõ lắm. Rồi Chúa che chở chúng ta ở gì nữa? Ở phía trước. Rồi sau cùng câu cái thánh đó nói gì? Chúa còn che chở chúng ta ở phía trên. Câu Thi Thiên 139 câu 5 chép rằng: Chúa đặt tay Chúa trên mình tôi. Chúa đặt tay Chúa trên mình tôi. Ở trên mình của chúng ta. Khi chúng ta đọc câu đó thì chúng ta nghĩ Chúa che chở chúng ta phía trên như thế nào? Đặt tay Chúa trên mình chúng ta. Mà khi đọc Kinh Thánh chúng ta thấy là khi mà đặt tay đó thì có hai điều xảy ra. Thứ nhất là Chúa muốn chữa bệnh cho chúng ta. Khi những người bệnh gặp Chúa Giê-xu hoặc là người bệnh phung nói rằng: hỡi con cháu Đức Chúa xin cứu tôi cùng. Rồi Chúa làm gì? Thưa quý bạn, xem Chúa đặt tay ở trên cái người đó, người đó được lành. Khi gặp những người mù kêu la xin Chúa chữa bệnh thì Chúa đặt tay Chúa trên mắt của họ thì họ được lành bệnh. Rồi nhiều bệnh tật khác nữa, thưa quý bạn chị em, có những người bị bệnh khác nhau thì Chúa cũng đặt tay và trên họ để chữa lành cho họ. Và khi Chúa sai các môn đồ ra đi thì cho họ có quyền đuổi quỷ và đặt tay trên kẻ bệnh. Hãy đặt tay trên ai thì người đó được chữa lành. Vì vậy mà khi nói là Chúa đặt tay trên mình tôi, có nghĩa là Chúa chữa lành bệnh cho chúng ta. Khi tôi và quý bà bị đau ốm bệnh hoạn, chúng ta kêu cầu Chúa với đức tin của mình: Chúa đặt tay trên mình tôi, trên mình quý bà cho em, Chúa chữa lành cho. Vì vậy chúng ta phải biết rằng Chúa chẳng những che chở chúng ta phía sau phía trước mà Ngài còn che chở chúng ta trên mình chúng ta. Khi bà gia của Phi-rơ bị bệnh, Chúa Giê-xu đi vào nhà thì những người khác nói rằng mẹ của Phi-rơ, bà gia Phi-rơ bị bệnh. Chúa tới cái gì, thưa quý bạn xem, Chúa nắm tay của bà, đặt tay trên cái tay của bà. Sự đặt tay có quyền năng để chữa lành, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy khi tôi và quý bà anh chị em đau bệnh thì trước tiên là điều gì? Chúng ta phải cầu nguyện. Sau đó chúng ta xin Chúa giúp chúng ta phương tiện nào để giải cứu, thì Chúa chỉ cho chúng ta. Hãy cầu nguyện đi. Đức Chúa Trời sẽ đặt tay, Chúa Giê-xu sẽ đặt tay trên mình chúng ta. Bàn tay có dấu đinh đó của Chúa có năng quyền để chữa bệnh cho chúng ta. Ê-sai đã nói tiên tri điều đó. Bởi vết đinh của Ngài, Ngài sẽ chữa lành cho chúng ta. Thưa quý bà anh chị em, vì vậy khi chúng ta bị bệnh hoạn, bị đau yếu, hãy cầu nguyện Chúa sẽ che chở chúng ta trên mình của chúng ta. Khi chúng ta nói Chúa đặt tay trên mình tôi, ý nghĩa thứ nhất là chữa bệnh. Ý nghĩa thứ hai là gì nữa, thưa quý bạn chị em? Đó là Chúa ban phước lành cho chúng ta. Ở trong Luca đoạn 24 câu 50-51, khi Chúa Giê-xu sắp thăng thiên, kế đó thì Ngài đem môn đồ đến nơi chung quanh làng Bethany. Ngài giơ ta lên ban phước cho họ. Và hiện nay Chúa ngồi trên ngôi cao sang bên hữu Đức Chúa Trời. Mỗi ngày Chúa giơ tay lên để ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta là con của Chúa, chúng ta vững vàng vì ở trên trời bây giờ Chúa Giê-xu ngồi bên Đức Chúa Trời, Ngài cũng giơ tay ra để ban phước cho chúng ta. Chẳng những chữa lành cho chúng ta nhưng mà còn ban phước cho chúng ta nữa. Cam tạ ơn Chúa. Thi Thiên 139 là một thi thiên đặc biệt. Tác giả nói rằng: dầu mà tôi lấy cánh thần đông bay qua tầng biển, chúng tôi lên trời ở dưới đất thì Chúa cũng có ở đó. Và Chúa sẽ che chở gìn giữ chúng ta bất cứ nơi nào, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy trước cơn đại dịch corona này, quý bà anh chị em hãy vững lòng. Bình an, giao thác đời mình trong tay Chúa và đi theo Chúa, vì Chúa sẽ che chở chúng ta từ phía sau, phía trước và phía trên mình chúng ta. Đừng sợ, hoàn toàn đừng sợ. Chúa sẽ làm những việc lớn cho đời sống chúng ta. Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.